Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay của chúng tôi gồm có: Tin quan trọng tuần qua, Thời sự, Niềm tin và Khoa học, Học hỏi phụng vụ, Tìm hiểu Thánh kinh và Phúc cầu nguyện. Để mở đầu, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin quan trọng tuần qua của chúng tôi.
Tin Roma. Đức Thánh Cha đã cho phép mở hồ sơ phong chân phước cho nữ tu Lucia dos Santos, một trong ba trẻ em một đồng được Đức Mẹ hiện ra vào năm 1917 tại Fatima, và đã qua đời tại dòng kính của Imbra ngày 13 tháng 2 năm 2005, cách đây đúng 3 năm. Tin trên đây đã được Đức Hồng Y Jose Saraiva Martins, Bộ trưởng Bộ Phong Thánh, công bố hôm thứ Tư vừa qua tại nhà thờ chính tòa Coimbra. Đức Hồng Y Martins, sinh trưởng tại Coimbra, đã đến đây để dâng lễ tưởng niệm đúng 3 năm ngày nữ tu Lucia qua đời. Đức Hồng Y Bộ trưởng Bộ Phong Thánh cho biết, Đức Thánh Cha đã đón nhận thỉnh cầu của Đức Cha Albino, giám mục Coimbra, cũng như của nhiều giám mục khác trên thế giới. Trên nguyên tắc, phải chờ đúng 5 năm sau khi một người qua đời, hồ sơ phong chân phước cho người đó mới được mở ra. Nhưng Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã muốn dành một luật trừ cho trường hợp nữ tu Lucia, cũng như trước đây Đức Gioan Phaolô đệ nhị đã làm như thế đối với mẹ Teresa Calcutta. Tin Pháp Quốc. Hôm thứ Hai, 11 tháng 2, trên 60.000 người đã tham dự các lễ nghi kỷ niệm 150 năm Đức Mẹ hiện ra cho Thánh nữ Bernadette tại Lộ Đức. Đông đảo nhất là khách hành hương người Ý. Lúc đầu con số ghi danh tham dự của hành hương là 15.000 người, nhưng đến giờ phút chót con số này lên đến 35.000 người. Đã có khoảng 30 vị giám mục thuộc nhiều quốc tịch khác nhau đồng tế trong thánh lễ. Trong bài giảng, Đức cha Jacques Perrier, giám mục Lộ Đức, đã nhấn mạnh rằng sứ điệp Lộ Đức trước hết là một sự hiện diện luôn mang lại tin tưởng và cho phép con người đương đầu với những khó khăn trong cuộc sống. Đây cũng chính là ý tưởng nổi bật trong sứ điệp của Đức Thánh Cha, nhân lễ Đức Mẹ hiện ra tại Lộ Đức. Đức Thánh Cha viết rằng, Đức Mẹ đau khổ với những ai đang gặp thử thách. Đức Mẹ hy vọng với họ, và như một người mẹ, Đức Mẹ ủi an và giúp đỡ họ. Tin Sydney, Úc Châu. Giáo hội Công giáo Úc hoan hỷ trước việc chính phủ Úc chính thức xin lỗi người thổ dân về những thiệt hại đã gây ra cho họ. Trong một tuyên ngôn mới được công bố, Đức cha Philip Winson, Tổng giám mục Adelaide, kiêm Chủ tịch Hội đồng giám mục Úc, đã viết rằng, hành động xin lỗi của chính phủ Úc hôm thứ Tư vừa qua đã gợi lại một tuyên ngôn mà Hội đồng giám mục Úc đã cho công bố hồi năm 1998. Trong tuyên ngôn đó, Giáo hội Công giáo tại Úc đã chính thức xin lỗi các nạn nhân của một chính sách vô nhân đạo, khiến cho bao nhiêu gia đình thổ dân phải tan vỡ. Giáo hội đã lên tiếng xin lỗi vì chính giáo hội cũng đã dự phần vào việc thực hiện chính sách bất công ấy. Được biết, cách đây hơn 7 thập niên, nhằm cưỡng bách người thổ dân phải hội nhập vào xã hội Úc, chính phủ đã cho thực hiện một chính sách nhằm tách con cái thổ dân ra khỏi cha mẹ chúng và mang về cho sống trong xã hội Úc. Hành động cưỡng bách này đã tạo ra không biết bao nhiêu đau thương cho các gia đình thổ dân. Các trẻ em thổ dân thuộc thế hệ này thường được mệnh danh là thế hệ bị đánh cắp. Từ 10 năm qua, giáo hội cũng như tổ chức dân sự tại Úc đã yêu cầu chính phủ phải chính thức xin lỗi thế hệ thổ dân đã bị đánh cắp này. Mãi cho đến hôm thứ Tư, 13 tháng 2, Thủ tướng Kevin Rudd mới chính thức nói lên lời xin lỗi với thế hệ thổ dân này. Tuyên ngôn của Hội đồng Giám mục Úc đã gọi ngày thứ Tư vừa qua, 13 tháng 2, là một ngày trọng đại trong lịch sử Úc, bởi vì nó nói lên một quan điểm vốn đã được chờ đợi từ lâu. Nhưng các đứng giám mục Úc viết như sau, ngày hôm nay không nên chấm dứt tại đó. Để cho sự hàn gắn có thể diễn ra, chúng ta cũng phải nhìn nhận rằng ngày toàn quốc tạ lỗi này không chỉ là điểm đến mà còn là điểm hy vọng và khởi đầu. Theo tuyên ngôn của Hội đồng Giám mục Úc, ngày hôm nay, Úc Đại Lợi là một quốc gia hùng mạnh hơn vì đã có đủ khiêm tốn để nói rằng chúng ta hối lỗi vì những chính sách bất công và sai lầm trong quá khứ. Cho dẫu những chính sách ấy có được thực hiện với hảo ý theo những suy nghĩ của thời đó. Trong tuyên ngôn, cả Đức Giám mục Úc cũng nói lên cam kết rằng giáo hội Công giáo, vốn đang phục vụ trong các cộng đồng thổ dân trên khắp nước Úc, sẽ tiếp tục giúp đỡ để bằng mọi cách cải thiện điều kiện sống của người thổ dân. Tin Zimbabwe, Phi Châu. Giáo hội Công giáo tại Zimbabwe yêu cầu chính phủ nước này cho đình hoãn các cuộc bầu cử tổng thống và quốc hội được dự trù diễn ra vào ngày 29 tháng 3, trong một tuyên ngôn được công bố hôm ngày 9 tháng 2 tại thủ đô Harare. Ủy ban Công lý và Hòa bình của Hội đồng Giám mục Zimbabwe nói rằng có nhiều dấu hiệu cho thấy các cuộc bầu cử sẽ không diễn ra một cách tự do và công bằng. Ủy ban này giải thích rằng các thủ tục bầu cử rườm rà khiến cho nhiều người không thể tham gia một cách đầy đủ vào việc bỏ phiếu. Tại một số vùng, việc ghi danh cử tri không được thực hiện một cách hợp lý. Tụ trung, Ủy ban Công lý và Hòa bình của Hội đồng Giám mục Zimbabwe cho rằng người dân không được chuẩn bị và giáo dục đầy đủ về tiến trình bầu cử. Đây là lần đầu tiên nước này cho tổ chức bầu cử. Cho tới nay, đã có hàng triệu người dân Zimbabwe bỏ trốn sang các nước láng giềng hay tìm đường ra nước ngoài để tránh những khó khăn kinh tế hiện nay. Theo ý Ủy ban Công lý và Hòa bình của Hội đồng Giám mục Zimbabwe, những người này cũng phải được quyền bỏ phiếu vì họ vẫn còn đóng góp một cách đáng kể cho xứ sở. Tin Pháp Quốc. Tổng thống Pháp ông Nicolas Sarkozy nói rằng, thảm kịch của thế kỷ 20 phát xuất từ sự vắng bóng Thiên Chúa. Tối thứ Tư vừa qua, trong bữa tiệc hàng năm do Hội đồng đại diện các tổ chức Do Thái tại Pháp khoản đãi, Tổng thống Sarkozy khẳng định rằng, nếu các tôn giáo không thể ngăn cản con người khỏi hận thù và độc ác, thì một thế giới không có Thiên Chúa mà chủ nghĩa cộng sản và Đức Quốc xã đã cố gắng thiết lập cũng không phải là một thế giới tốt đẹp hơn. Theo Tổng thống Pháp, thảm kịch của thế kỷ 20 là thảm kịch của hàng triệu người bị ném vào chiến tranh, đói khổ, ly tán, lưu đày và chết chóc. Thảm kịch này không phát xuất từ việc con người tưởng nghĩ quá nhiều đến Thiên Chúa, mà vì sự vắng bóng của Ngài. Tổng thống Sarkozy nói rằng, chủ nghĩa cộng sản xem tôn giáo như một khí cụ của bóc lột, và chúng ta đã thấy được những tai họa mà lý thuyết này đã dẫn đến. Đức Quốc xã thì chủ trương có đẳng cấp trong các chủng tộc. Đây là một chủ nghĩa hoàn toàn đối nghịch lại với Do Thái giáo và Kitô giáo. Tổng thống Pháp còn nói rằng, không có bất cứ chỗ nào trong sách luật Do Thái, trong Tin Mừng hay trong Kinh Koran biện minh cho những cuộc tàn sát mà người ta đã nhân danh chủ nghĩa toàn trị và một thế giới không có Thiên Chúa để thực hiện tại Âu Châu trong thế kỷ 20 vừa qua. Cũng trong bài nói chuyện với các tổ chức Do Thái tại Pháp, Tổng thống Sarkozy khẳng định rằng luân lý thế tục hay tự nhiên và luân lý tôn giáo bổ túc cho nhau. Tuy nhiên, nhà lãnh đạo Pháp cũng nói rằng để có thể truyền thụ và học hỏi hầu biết phân biệt thiện và ác, luân lý tự nhiên thôi chưa đủ mà cần phải có sự hướng dẫn và hỗ trợ của luân lý tôn giáo. Tin Brazil. Đức Hồng y Odilo Pedro Serra, Tổng giám mục Sao Paulo, Brazil, đã nói rằng người Công giáo cần phải nắm vững và trình bày những lý do tại sao phải bênh vực sự sống. Phát biểu tại một hội nghị quốc tế về bênh vực sự sống diễn ra tại Aparecida, Đức Hồng y Tổng giám mục Sao Paulo nhắc lại rằng, chủ đề của chiến dịch mùa chay năm nay tại châu Mỹ Latin là bênh vực sự sống. Ngài nhấn mạnh rằng, giáo hội luôn đứng về phía sự sống và do đó phải công bố sứ điệp này. Ngài nói, chỉ nói, ngươi chớ giết người mà thôi thì chưa đủ. Chúng ta cần phải truyền đạt những lý do tại sao chúng ta có lập trường này, để nhà nước phải chuẩn nhận. Đức Hồng y Serra lặp lại rằng, giáo hội sẽ không bao giờ ủng hộ việc giết người, bởi vì sự sống con người là quyền đầu tiên và thánh thiêng nhất. Nhấn mạnh rằng, nhà nước không thể hy sinh mạng sống của một số người vì lợi ích của kẻ khác. Đức Hồng Y Tổng giám mục Sao Paulo kêu gọi các tham dự viên của hội nghị, hãy bênh vực sự sống, hãy quảng bá khắp nơi sứ điệp này. Bênh vực sự sống không phải là một vấn đề của tôn giáo mà là của đạo đức, phẩm giá, nhân quyền và văn minh. Tin Manila. Các đức giám mục Phi Luật Tân kêu gọi chống tham nhũng. Những vụ tham nhũng trong chính phủ vừa mới được công khai hóa đã khiến cho Hội đồng Giám mục Phi Luật Tân kêu gọi dân chúng tham gia điều mà các ngài gọi là một hành động tập thể, bất bạo động, để cải tổ chính trị. Mới đây, ông Rodolfo Lozada, một viên chức làm việc trong một tổ chức bảo vệ môi sinh, đã ra trước Thượng viện để làm chứng về một vụ tham nhũng ở cấp cao nhất trong chính phủ. Ông Jose de Venecia, Chủ tịch Hạ viện, cũng đã bị trút phế, đã đưa ra bằng chứng về những tham nhũng trong chính phủ. Đức cha Angel Lacdamio, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Phi Luật Tân nói rằng, hành động của hai ông Lozada và de Venecia trên đây có thể giúp cho dân chúng tránh rơi vào những mặc cảm mờ ám của chính phủ. Mặc dù ghi nhận rằng hai ông này có những dính líu đến tham nhũng. Đức cha Chủ tịch Hội đồng Giám mục Phi Luật Tân vẫn nhìn nhận rằng hành động làm chứng của họ là can đảm. Ngài nói rằng sự thật mất lòng, nhưng chỉ có sự thật mới giải phóng đất nước này. Đức cha Lacdamio khẳng định rằng tham nhũng là nỗi nhục lớn nhất của dân tộc. Về phần mình, Đức cha Oscar Cruz, Tổng giám mục Ligayen de Guban, đưa ra nhận xét rằng tố cáo những tham nhũng là một hành động nhắm thẳng vào chính phủ nước này. Nhưng điều gì sẽ xảy ra là tùy dân chúng. Vị Tổng giám mục này cho biết, các đức giám mục Phi Luật Tân sẽ ủng hộ bất cứ hành động chính đáng nào và bất bạo động của dân chúng. Ngài nói, trong bất cứ hành động nào không gây đổ máu và hợp hiến, chúng tôi sẽ ủng hộ. Nhưng với những người yêu cầu các đức giám mục hãy kêu gọi Tổng thống từ chức, Đức cha Cruz nói rằng Hội đồng Giám mục không hề nắm quyền tối cao, vốn thuộc về nhân dân. Ngài khẳng định, thật là sai lầm khi một người nghĩ rằng giáo hội là cơ quan thành lập hay giải tán chính phủ. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ ba tuần tới.
Vừa rồi là phần tin quan trọng tuần qua. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự.
Quý vị và các bạn thân mến, lúc 9 giờ sáng thứ bảy tuần qua, tức ngày 16 tháng 2, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 và các vị chức sắc của Tòa Thánh đã kết thúc tuần tĩnh tâm mùa chay, được bắt đầu trước đó từ chiều Chủ nhật, mùng 10 tháng 2. Lên tiếng trong dịp này, Đức Thánh Cha nhiệt liệt cảm ơn vị giảng tĩnh tâm là Đức Hồng Y Albert Van Hoy, dòng tên, về những bài suy niệm sâu xa về linh đạo và thần học. Ngài nói, theo cái nhìn của tôi thấy trước mặt hình ảnh Chúa Giêsu quỳ gối trước Thánh Phêrô để rửa chân cho người môn đệ. Qua những bài suy niệm của Đức Hồng Y, hình ảnh đó đã đánh động tôi. Qua thái độ đó của Chúa Giêsu, tôi thấy thái độ khiêm tốn tột cùng và chức tư tế của Chúa Giêsu, cả hai được thể hiện như thế nào. Chức tư tế của Chúa Giêsu được thể hiện trong chính thái độ liên đới của Chúa với chúng ta, với những yếu đuối, đau khổ, thử thách của chúng ta, cho đến cái chết. Và thế là tôi nhìn thấy, với một nhãn giới mới, chiếc áo đỏ của Chúa Giêsu nói với chúng ta về máu của Chúa. Đức Hồng Y đã dạy chúng tôi về cách thức máu của Chúa Giêsu nhờ kinh nguyện của người được oxy hóa nhờ Chúa Thánh Linh, và nhờ đó trở thành sức mạnh cứu độ và là nguồn sự sống cho chúng ta. Đức Thánh Cha cũng nhắc đến sự kiện Thánh Phêrô xin Chúa Giêsu đừng rửa chân cho mình, và sau đó thánh nhân lại xin Chúa không những rửa chân nhưng cả đầu và tay mình nữa. Đức Thánh Cha nói, qua cử chỉ đó tôi thấy dường như diễn tả sự khó khăn của Thánh Phêrô và tất cả các môn đệ của Chúa. trong việc hiểu biết sự mới mẻ lạ lùng, chức tư tế của Chúa Giêsu. Chức này chính là sự hạ mình, là tình liên đới với chúng ta, và qua đó mở cho chúng ta lối vào cung thánh đích thực, là thân thể phục sinh của Chúa Giêsu. Theo nghĩa đó, tôi thấy hình ảnh của Thánh Phêrô giống như hình ảnh của tất cả chúng ta ngày nay. Đức Hồng Y đã giúp chúng tôi lắng nghe tiếng Chúa, để học biết lại về chức tư tế của người và của chúng ta là gì. Đức Hồng Y đã giúp chúng tôi đi vào sự tham gia chức tư tế của Chúa Giêsu, và nhờ đó lãnh nhận một trái tim mới, trái tim của Chúa Giêsu như trung tâm mầu nhiệm tân ước. Tường cũng nên nhắc lại nơi đây rằng, Đức Hồng Y Albert Van Hoy, người Pháp, năm nay 84 tuổi, nguyên là một chuyên gia kinh thánh nổi tiếng và từng làm viện trưởng Thánh Kinh Học Viện ở Roma và làm Tổng Thư ký Ủy ban Tòa Thánh về Kinh Thánh. Đức Hồng Y đã chọn đề tài cho tuần tĩnh tâm là Chúng ta chào đón Chúa Kitô, vị Thượng Tế của chúng ta. Đề tài được gợi ý từ câu Kinh Thánh trong thư gửi tín hữu Do Thái như sau. Vì chúng ta có một vị Thượng Tế đã lên trời, là Đức Giêsu, Con Thiên Chúa, nên chúng ta hãy kiên vững tuyên xưng đức tin. Dưới thời Đức Gioan Phaolô II, trong tuần tĩnh tâm mùa chay, mỗi ngày có 4 bài suy niệm của vị giảng phòng. Nhưng giờ đây, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã bớt đi một bài, và mỗi ngày chỉ còn lại 3 bài suy niệm. Tiện đây cũng xin nhắc lại vài gợi ý suy niệm của Đức Hồng Y Albert Van Hoy trong tuần cấm phòng mùa chay vừa qua của Đức Thánh Cha, cùng với các cộng sự viên của Ngài tại Giáo triều Roma. Đức Hồng Y Van Hoy đã điểm qua một số đoạn Kinh Thánh, trong đó một số đoạn trích từ các ngôn sứ, đã báo trước sự cần thiết phải có một con tim mới, có khả năng đi vào cuộc đối thoại với Thiên Chúa. Kiểu mẫu ấy đã đến với Tân Ước, đó chính là trái tim tuyệt hảo của Chúa Giêsu, một con tim hiệp thông trọn vẹn với Chúa Cha. Chúa Giêsu đón nhận một trái tim bằng thịt, để đổi mới con tim của mỗi người qua cuộc khổ nạn, bề ngoài vốn là điều trái ngược với tình yêu, vì sự tàn ác và những khổ hình tra tấn trong đó. Chính trong bối cảnh đó, Chúa Giêsu trở thành tư tế tuyệt hảo và con tim của Chúa trong giáo hội qua mọi thời đại, tiếp tục biểu lộ qua sự trung gian của các thừa tác viên, là những người được kêu gọi có cùng phẩm tính như Chúa Giêsu thủ lãnh, nghĩa là có cùng một con tim khiêm cung đối với Thiên Chúa, một con tim dịu dàng đối với tha nhân. Đức Hồng Y Van Hoy nói, để trở thành bí tích của Chúa Kitô tư tế, các giáo mục linh mục phải liên kết với trái tim Chúa Kitô trong hai thái độ cơ bản: ngoan ngoãn đối với Thiên Chúa, từ bi nhân hậu đối với con người. Họ phải có một trái tim con thảo đối với Thiên Chúa Cha và một trái tim huynh đệ đối với con người. Sau cùng, Đức Hồng Y giảng thuyết nói rằng Chúa Giêsu liên kết các tông đồ, nghĩa là các giám mục và linh mục, với chức tư tế của Ngài. Hơn nữa, với bữa tiệc ly, Ngài đặt chính thân thể, con tim của Ngài trong tay các linh mục để phân phát cho tha nhân. Xét cho cùng, đời sống Kitô hệ tại đón nhận và sở hữu nơi mình chính trái tim của Chúa Giêsu.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Niềm tin và khoa học với Mai Hương. Thiên Chúa không nói qua khoa học. Đây là đề tài của một Niềm tin và khoa học tuần này của chúng tôi. Tác giả nọ đã ghi lại cảm nghiệm về tình phụ tử như sau. Tôi được làm cha khá muộn. Tôi có được niềm vui khi ngắm nhìn đứa con gái của tôi chập chững bước đi, lắng nghe các âm thanh, chạy theo những con mèo con, và giờ đây, con gái tôi đã hầu như biết nói. Có những đêm khi con gái tôi đã ngủ, tôi cúi mình và kề tay tôi vào ngực nó. Tôi yêu mùi da và tóc của nó. Tôi yêu tiếng thở của nó, và tôi cũng thích nghe nhịp đập của trái tim bé nhỏ của nó. Và tác giả tự hỏi, do đâu mà có sự sống và tình yêu kỳ diệu ấy? Theo những định luật của thuyết tương đối và khoa vũ trụ luận, thì lẽ ra chúng ta không hiện hữu. Hành tinh của chúng ta cũng chẳng hiện hữu. Mặt trời cũng chẳng hiện hữu. Vật chất trong vũ trụ này cũng chẳng hiện hữu. Cha đẻ của thuyết tương đối là Albert Einstein đã viết ra phương trình bất hữu là E bằng MC bình phương. Theo phương trình này, khi năng lượng chuyển hóa thành vật chất, thì các thành tố nhỏ nhất của hạt nhân là proton và neutron tạo thành từng cặp đối nghịch nhau. Những cặp đối nghịch này lại giống nhau như đúc. Nhưng khi chúng chạm vào nhau thì chúng vỡ tung, tự hủy và biến thành năng lượng. Lúc đó, khối lượng lại chuyển hóa thành năng lượng. Trong những giây phút đầu tiên của tạo dựng, năng lượng nguyên thủy cao đến độ liền sau khi tự hủy, các cặp thành tố mới đã được hình thành. Nhưng khi cái vũ trụ nhỏ bé lúc ban sơ bắt đầu nguội dần, thì không còn những cặp thành tố mới để thay thế cho những cặp thành tố đã bị hủy diệt. Theo thuyết tương đối, điều lẽ ra phải xảy đến là tất cả vật chất đều nổ tung, không gì có thể tồn tại. Vũ trụ này lẽ ra chỉ là một không gian với một mức phóng xạ ít hơn năng lượng trong một lò nấu vi ba nhỏ. Thế nhưng có điều không thể giải thích được là, ở khởi đầu, cứ mỗi 10 tỷ cặp thành tố nghịch, thì lại có 10 tỷ lẻ một cặp thành tố thuận. Chính sự thừa thải cực kỳ nhỏ bé này đã làm thành các hành tinh, các vì sao và các dải ngân hà của vũ trụ. Trong một số xuất bản năm 1993, tạp chí Scientific American, người Mỹ khoa học, đã nêu lên câu hỏi như sau. Làm sao vật chất đã có thể tồn tại? Tại sao có vật chất mà không là cái không không? Và khoa học đã không thể trả lời cho câu hỏi này. Khi người cha kề tay vào ngực đứa con gái nhỏ để nghe nhịp tim đập của nó, ông cảm thấy tràn ngập một tình yêu không thể tả được. Điều không thể tả được là chỉ có những kẻ làm cha mẹ mới cảm nhận được tình yêu ấy. Trong tất cả mọi tình yêu của con người, thì tình yêu của cha mẹ là thứ tình yêu tinh rồng nhất. Người cha không yêu đứa con gái vì ông có thể tìm được lợi lộc từ tình yêu ấy, nhưng chỉ vì nó cho phép ông được trao ban mà thôi. Tình yêu bởi đâu mà đến? Tuy vô hình, nhưng tại sao nó lại mãnh liệt như thế? Có những đêm, khi đứa con gái nhỏ đã say ngủ, người cha kề tay vào ngực con và ông cảm thấy buồn. Người cha hy vọng rằng con ông cũng yêu thương ông như ông yêu thương nó. Ông hy vọng rằng ông sẽ sống cho đến tuổi già. Ông sẽ nhìn đứa con gái nhỏ của ông lớn lên thành một phụ nữ. Rồi một ngày nào đó, ông cũng sẽ ôm vào lòng đứa cháu ngoại như ông đã từng làm thế với mẹ nó. Nghe nhịp đập của trái tim bé bỏng của đứa con gái, tự nhiên ông lại nghĩ đến sự chết. tình yêu của ông dành cho đứa con gái, và tình yêu của đứa con gái dành cho ông, không thể nào xóa bỏ được ý nghĩ về sự chết. Sẽ đến một ngày, đứa con gái của ông cũng sẽ kề tay vào lồng ngực đang thở những hơi thở cuối cùng của ông. Đây là nỗi buồn lớn nhất trong cuộc đời. Nhưng nỗi buồn ấy lại xuất phát từ niềm vui lớn nhất. Đó là niềm vui của tình yêu. Khoa học sẽ chẳng bao giờ giải thích được nỗi buồn và niềm vui ấy. Nỗi buồn, niềm vui hay tình yêu cũng bí ẩn như xác suất mong manh từ đó vũ trụ được hình thành. Cứ mỗi 10 tỷ cặp thành tố nghịch thì lại có 10 tỷ lẻ một cặp thành tố thuận. Tại sao lại có xác suất cực kỳ nhỏ ấy? Nhưng cũng chính do xác suất ấy mà vũ trụ đã được hình thành với những điều kiện thuận lợi để cho sự sống xuất hiện trên trái đất này. Quả thật, vũ trụ này đã không hiện hữu một cách ngẫu nhiên. Tất cả đều được lên kế hoạch và diễn ra một cách không sai chạy để cho sự sống được xuất hiện trên trái đất. Khi chúng ta cố gắng hiểu tại sao vũ trụ đã không xuất hiện một cách ngẫu nhiên, thì điều quan trọng nhất đối với chúng ta chính là sự hiện hữu của mỗi người chúng ta. Tôi hiện hữu bởi vì thân xác của tôi được cấu thành bởi các bụi từ các vì sao. Carbon, sinh khí, dưỡng khí và nhiều nguyên tố khác được sắp xếp như thế nào để tôi có thể thở, để đôi mắt của tôi có thể giải thích được những âm ba của ánh sáng, để bộ não của tôi sinh ra tư tưởng và thông tin, cũng như truyền lệnh đi khắp cơ thể của tôi. Đây quả là một tiến trình kỳ diệu không thể diễn tả được. Có khờ vậy không khi nghĩ rằng vũ trụ này hiện hữu và chuyển động nhờ một bàn tay vô hình? Có khờ dại không khi bảo rằng có ai đó đã tạo ra vũ trụ? Có khờ dại không khi nghĩ rằng có một đấng hiện hữu bên kia mọi cảm nhận, tư tưởng và tưởng tượng của chúng ta? Chúng ta được tạo thành từ các bụi của những vì sao, nhưng chúng ta không chỉ là các bụi. Từ một khoảng cách hoàn hảo, mặt trời chiếu rọi ánh sáng vào trái đất, nhờ đó cây cối được mọc lên. Thân xác của chúng ta không chỉ lệ thuộc vào cây cối, chúng ta còn tìm được chất dinh dưỡng nơi các thú vật sinh sống nhờ cây cối ấy. Chu kỳ sự sống trên trái đất này hiện hữu là nhờ ánh sáng, nước và các bụi. Tất cả có được là nhờ những biến cố tạo dựng đã được luân chuyển từ lúc khởi đầu. Chúng ta chứng kiến tiến trình ấy mỗi ngày. Chúng ta sống tiến trình ấy mỗi ngày. Nó quen thuộc đến độ chúng ta chẳng cần phải bận tâm đến. Có thể là khờ dại khi nghĩ đến một đấng tạo hóa vô hình. Nhưng cũng khờ dại không kém khi nghĩ rằng tất cả những điều ấy cứ xảy ra mỗi ngày mà không có một bàn tay vô hình tạo nên và điều khiển. Vào thế kỷ thứ 16, nhà thám hiểm Cristoforo Colombo lên đường đi tìm Á Châu. Thoạt tiên, khi mới khám phá ra Mỹ Châu, ông cứ nghĩ đó là Á Châu. Nhưng tiếp tục cuộc thám hiểm, ông mới nhận thức rằng phần đất ấy không phải là Á Châu, mà là một lục địa hoàn toàn mới mẻ. Cũng thế, trong nhiều thế kỷ, khoa học, hay đúng hơn, một số nhà khoa học, cho rằng vũ trụ của chúng ta hiện hữu một cách ngẫu nhiên, nghĩa là chẳng hề được sáng tạo. Nhưng càng tiến thêm những bước mới trong khám phá, khoa học càng buộc phải chấp nhận rằng vũ trụ đã có một khởi đầu, và như vậy đã được sáng tạo từ hư không. Đây là điều mà Kinh Thánh đã mặc khải từ ngàn xưa. Nhà thiên văn học Robert Jastrow đã nói, đối với nhà khoa học nào chỉ tin tưởng ở sức mạnh của lý trí, thì câu chuyện kết thúc chẳng khác nào một cơn ác mộng. Nhà khoa học đã leo lên được tất cả những ngọn núi của U Minh. Ông đang chuẩn bị để chinh phục đỉnh núi. Nhưng khi vừa trườn tới để bám vào phiến đá cuối cùng của ngọn núi, ông bỗng nhận ra một nhóm nhà thần học ra nghênh đón ông. Họ đã có mặt ở đó từ hàng bao thế kỷ trước. Chúng tôi xin tạm ngưng mục Niềm tin và khoa học tuần này tại đây. Xin thân ái chào bạn và hẹn gặp lại vào thứ hai tuần sau. Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Học hỏi phụng vụ do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, qua những bài phân tích trước đây đối với các bản văn phúc âm về bí tích thánh thể, như các bài tường thuật việc Chúa Giêsu Kitô lập phép thánh thể trong các phúc âm nhất lãm, trong thư thứ nhất của thánh Phaolô gửi tín hữu tại Corinto, cũng như bài giảng của Chúa Giêsu về thánh thể trong phúc âm theo thánh Gioan, chúng ta đã hiểu biết thêm về thánh thể, về việc Chúa hiện diện trong bí tích này. Chính lời Chúa Giêsu làm cho chúng ta nhận ra sự kiện này, điều mà các thánh ký ghi lại cho chúng ta. Điều này được giáo hội tiếp nhận như là giáo lý đức tin. Các giáo phụ đã quảng diễn cách sâu xa và rộng rãi trong các tác phẩm của các ngài. Sau thời kỳ các giáo phụ, giáo lý này đã được bàn tới với một vài cuộc tranh luận đặt vấn đề. Vì thế, công đồng chung Tridentino đã trả lời và xác định lại giáo huấn chính truyền và ngàn đời của giáo hội. Hôm nay, chúng ta sẽ trình bày giáo lý của giáo hội về sự hiện diện của Chúa Giêsu trong bí tích thánh thể một cách đích thực. Trước hết, giáo huấn theo công đồng chung Tridentino. Công đồng chung Tridentino định tính việc Chúa Giêsu ngự thật trong bí tích thánh thể như là một chân lý đức tin. Trong phần trình bày về giáo thuyết, công đồng nhấn mạnh rằng, về phương diện này, không có một giáo huấn công đồng rõ ràng minh bạch. Công đồng nói, đầu tiên, thánh công đồng xác nhận một cách rõ ràng và đơn sơ rằng, trong bí tích thánh thể kịch trọng này, sau khi truyền phép bánh và rượu, Chúa Giêsu Kitô, Chúa chúng ta, là Thiên Chúa thật và là người thật, được chứa đựng trong đó cách đích thực, cách rõ ràng theo bản thể, dưới dấu hữu hình là bánh và rượu. Ba trạng từ được dùng trong câu xác quyết của công đồng, liên hệ đến sự hiện diện thánh thể, đó là cách đúng, cách đích thực và theo bản thể. Điều này không muốn hiểu là từ đó có sự phân biệt giữa cách thức hiện diện này với cách thức hiện diện khác. Nhưng đó là những trạng từ được dùng một cách đơn sơ, bình thường, để xác nhận việc Chúa hiện diện trong bí tích thánh thể. Ngoài ra, trong công thức định tính, công đồng cũng đã dùng các trạng từ này khi nói rằng, trong bí tích thánh thể cực thánh này, được chứa đựng cách đúng, cách đích thực và theo bản thể, mình và máu hiệp nhất với linh hồn và thiên tính của Chúa chúng ta, Chúa Giêsu Kitô, và Ngài hiện diện trong đó cách trọn vẹn. Khoản định tính số 1, DS 1651. công đồng Tridentino trả lời cho vấn nạn được đặt ra khi suy nghĩ về việc Chúa Kitô hiện diện cách đích thực ở trên trời. Công đồng nói như sau: không hề có sự mâu thuẫn nào khi nói rằng Chúa cứu thế của chúng ta ngự ở trên trời, theo cách thế hiện diện tự nhiên của Ngài. Tuy nhiên, đối với chúng ta, Ngài ngự ở nhiều nơi. Ngài hiện diện cách bí tích theo bản thể của Ngài. Đây là điều mà chúng ta thử mọi cách để diễn tả, điều mà lý trí của chúng ta được đức tin soi sáng có thể nhận, và chúng ta phải tin vững vàng như là điều Thiên Chúa có thể làm được. DS 1363. Khi công đồng xác nhận rằng không hề có sự mâu thuẫn, sự không hòa hợp với nhau, công đồng đưa ra lý do như sau: Chúa Kitô ngự bên hữu Chúa Cha, thì Chúa Kitô cũng có quyền năng để hiện hữu trong bí tích thánh thể. Về hình thức hiện diện, công đồng Tridentino nhấn mạnh tới tính cách mầu nhiệm của việc hiện diện này. Đó là một sự hiện diện mà ngôn ngữ loài người không thể nào diễn tả ra được. Nhưng lý trí của chúng ta được soi sáng bởi đức tin có thể biết được. Điều này có nghĩa là Chúa Kitô hiện diện trong bí tích thánh thể vẫn luôn là một điều mầu nhiệm. Chúng ta có thể xác quyết điều này nhờ ánh sáng đức tin, và chúng ta cố gắng để xác định ý nghĩa của sự hiện diện này. Nhưng đây là một chân lý vượt trên tầm hiểu biết của chúng ta. Chúng ta chỉ có thể xác nhận rằng đây là một điều không hề mâu thuẫn với lý trí hiểu biết của chúng ta. Đây là một điều vượt trên tầm hiểu biết của chúng ta, nhưng không mâu thuẫn. Công đồng dạy chân lý này không dựa vào tính cách hiển nhiên của chân lý đó, nhưng bởi vì công đồng truyền đạt lại cho chúng ta một chân lý thánh thiện và chân chính mà giáo hội Công giáo được chính Chúa Giêsu Kitô, Chúa chúng ta dạy dỗ qua các thánh tông đồ của Ngài và qua Chúa Thánh Thần, là đứng xuyên qua dòng lịch sử vẫn gợi ra các chân lý cho giáo hội. Do đó giáo hội luôn bảo tồn và sẽ còn tiếp tục bảo tồn cho đến tận thế. DS 1635. Đây là truyền thống mà giáo hội vẫn nhấn mạnh và công bố, xác quyết một cách rõ rệt về sự hiện diện đích thực của Chúa Kitô trong bí tích thánh thể. Điều này đòi buộc chúng ta phải chấp nhận với đức tin và lòng tôn kính. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Tìm hiểu Thánh Kinh do Linh Tiến Khải phụ trách.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, Kinh Thánh bao gồm 2.000 năm lịch sử. Sự kiện khí hậu nóng và các chất liệu hạn hẹp khiến cho kiểu ăn mặc tại Israel khá đồng nhất và không thay đổi bao nhiêu trong dòng thời gian. Kiểu ăn mặc rất khác giữa người giàu và người nghèo. Nông dân nghèo thường mặc áo quần làm bằng vải len chiên hay dê quanh năm ngày tháng. Người giàu trái lại có các thứ quần áo khác nhau cho mùa đông, mùa hè, lúc làm việc, khi rảnh rỗi. Và chất liệu cũng thay đổi khác nhau, bằng vải gai mịn hay bằng tơ lụa. Nhiều người mất rất nhiều thời giờ và tiền bạc để lo ăn mặc sang trọng đẹp đẽ, đến độ Chúa Giêsu đã phải nhắc nhở như sau. Còn về áo mặc cũng thế, lo lắng làm gì? Hãy ngắm xem hoa huệ ngoài đồng mọc lên thế nào mà rút ra bài học. Chúng không làm lụng, không kéo sợi. Thế mà thầy bảo cho các con biết, ngay cả vua Salomon, dù vinh quang tột bậc, cũng không mặc đẹp bằng một bông hoa ấy. Vậy nếu hoa ở ngoài đồng nay còn mai đã quẳng vào lò, mà Thiên Chúa còn mặc đẹp cho như thế, thì huống hồ là các con, ôi những kẻ kém tin. Vì tên gọi áo quần đã thay đổi theo dòng thời gian, nên chúng ta không biết chắc chắn nghĩa của các từ Do Thái, mà chỉ có thể phỏng đoán. Nam giới thường mặc một mảnh vải quanh thắt lưng như một loại váy ngắn tới đầu gối. Đó là tất cả phục sức của họ, đặc biệt khi họ phải làm việc nặng. Bên trên thì mặc một chiếc áo sơ mi hay một chiếc áo choàng bằng len hay bằng vải gai, giống như một cái bao lớn, có một mảnh vải gấp ở giữa và khâu hai bên với hai lỗ cho hai cánh tay và một lỗ chính giữa cho đầu. Áo của nam giới thường dài tới bắp chân và bình thường là màu đỏ, vàng, đen hay có sọc. Áo của nữ giới thì dài đến mắt cá chân và thường là màu xanh da trời. Thường chúng được thêu ở các cạnh với các hình vẽ đặc biệt. Mỗi làng đều có hình vẽ truyền thống riêng. Ngoài những chỗ thêu thùa ra, áo của nữ giới rất giống áo của nam giới. Người ta dùng một băng vải hay thắt lưng vải để thắt ngang hông và nó kéo dài ra làm thành một loại túi để tiền và các vật dụng khác. Người giàu thì thường có thắt lưng bằng da, có chỗ dắt dao găm hay bình mực và viết. Khi cần cử động tự do hơn để làm việc, thì người ta xắn áo cao lên rồi dắt vào dây thắt lưng, gọi là thắt áo ngang lưng, và nó cũng đồng nghĩa với việc sẵn sàng hành động. Phụ nữ thì có thể vén áo lên để làm túi đựng lúa hay các thứ khác. Khi ra khỏi nhà, người giàu thường khoác bên ngoài một chiếc áo choàng nhẹ dài tới đầu gối, và thường có sọc hay các hình vuông. Những người giàu khi ở trong nhà cũng khoác áo choàng làm bằng vải rất nhẹ, chắc chắn làm bằng tơ lụa nhập cảng. Chương 37 sách Sáng Thế cho biết Giuse được cha là Gia-cóp yêu thương riêng, nên làm cho chiếc áo có tay dài, khiến các anh ghen tức và từ từ đi tới chỗ mưu sát em mình. Người ta cũng dùng áo choàng bằng len dày hay áo choàng dày để giữ cho ấm. Trong Tân Ước gọi là Himation. Nó được làm với hai mảnh vải có sọc đen và màu sáng hơn, khâu liền nhau trên vai, và có hai chỗ hở hai bên để xỏ hai cánh tay. Các người chăn chiên dê thường sống với chiếc áo choàng này, ban đêm làm chăn đắp, ban ngày cuộn lại làm ghế ngồi. Chiếc áo choàng quan trọng đối với người nghèo tới độ nếu họ phải cầm nó vì thiếu nợ, thì chiều đến, chủ nợ phải trả lại cho họ, để họ có chăn đắp chống lạnh ban đêm. Bên Palestine trời rất nóng, nên phải trùm khăn che đầu, cổ và đôi mắt. Người ta thường dùng một chiếc khăn vuông, gấp chéo đôi lại và đội lên đầu, rồi người ta dùng một cái vòng bằng len để giữ chặt nó trên đầu, hai vết gấp tỏa xuống che cổ. Đôi khi người ta đội một cái mũ nồi có các sợi len mịn bên trên gọi là talit, đặc biệt trong khi cầu nguyện. Phụ nữ thường đội trên đầu một loại gối để đội các vỏ nước và các vật dụng khác. Nhiều người nghèo thường đi chân không, nhưng thường người ta mang xăng đan. Loại thông dụng nhất là một miếng da lớn bằng bàn chân, có một dây da dài giữa ngón cái và ngón thứ hai và cuốn đằng sau mắt cá. Xăng đan của người Ai Cập có mũi nhọn cong lên như mũi thuyền, gồm một dây giữa ngón cái và ngón thứ hai, rồi chạy dọc lên, nối liền với cái quai ngang cổ chân, đằng sau gót chân có một quai khác. Xăng đan của người Babylonia thì có dây ngắn giữ ngón chân cái, đằng sau có mảnh da lớn bao quanh gót, có ba dây quai cài với một mảnh da lớn hình chiếc hoa. Xăng đan của người Roma có hình như chiếc giày, bên trên có thêm một miếng da khác che mu bàn chân và có các dây hai bên cột chéo lên trên. Xăng đan của người Hy Lạp có hai quai như dép nhặt, thêm một quai ở cổ chân và một quai quảnh sau gót chân. Đi xăng đan mát nhưng không ngăn được bụi bặm, vì thế người ta luôn luôn rửa chân trước khi vào nhà người khác. các đầy tớ hay nô lệ thấp hèn nhất có nhiệm vụ cởi dép cho khách và rửa chân cho khách. Người ta cũng rửa chân trước khi vào nơi thánh. Và theo thói quen thì cởi dép, rồi rửa chân mặt trước chân trái. Ai bán một của cải nào đó cho người khác, thì tháo dép bên phải trao cho người mua, như dấu chỉ khước từ quyền của mình trên của cải đã bán, giống như một người bà con của ông Boss đã làm trong chuyện bà Ruth, chương 4, câu 4. Có điều hay phải ghi nhận, đó là cho dù các luật lệ ngày Sa-bát nghiêm ngặt đến thế, nhưng chúng vẫn cho phép cứu một số đồ vật khỏi căn nhà đang bị cháy trong ngày lễ nghỉ. Danh sách các vật đó gồm quần áo lót, thắt lưng, dép và quần. Đa số dân chúng có ít quần áo vật dụng, vì thế họ phải tìm cách duy trì chúng lâu chừng nào có thể. Người ta giặt quần áo với xà bông làm bằng dầu ô liu và xả chúng trong các dòng nước chảy. Tuy nhiên, khi có tin tang chế buồn thương, người ta xé áo ra để tỏ lòng đau đớn. Không có quần áo ngủ, ban đêm người ta chỉ cởi bỏ bớt những quần áo mặc ban ngày thôi, trong đó có áo choàng. Cho đến một mức độ nào đó, kiểu ăn mặc này mang ảnh hưởng của các nước khác, nhưng không thay đổi nhiều lắm. Có một bức vẽ các người du mục đến thăm Ai Cập trên vách mộ của ông Beni Hassan, sống vào khoảng năm 1890 trước công nguyên. Bức tranh này cho thấy trên vai họ khoác áo choàng bằng len màu mè, dài tới đầu gối, phía trên hở. Đây chắc hẳn cũng là loại y phục của tổ phụ Abraham. Chúng ta không biết nhiều chi tiết liên quan tới cách ăn mặc của người thời xưa, ngoại trừ một số hình vẽ và các miêu tả của Kinh Thánh, nhưng đôi khi khó có thể hòa hợp chúng với nhau. Vào thời các tổ phụ, từ Abraham cho tới Giuse, người ta mặc một chiếc áo dài cho tới mắt cá chân, treo trên một bên vai, bên kia để hở. Xem ra không phải là loại dệt vì gấu phía trên hình chéo, bên dưới cắt theo hình ống. Có lẽ nó được làm bằng len hay các sợi nỉ. Nam giới có lẽ vận một mảnh vải gai hay da cột ngang lưng, bên trên là một áo loại sơ mi hình chữ T có cánh tay ngắn. Dây lưng được làm bằng len, rất thường khi được trang hoàng đẹp. Chương 31 sách Châm Ngôn tả cảnh người vợ đảm đang dệt vải đem bán và cung cấp dây thắt lưng cho nhà buôn. Nam giới cũng như nữ giới thường mặc một chiếc áo bên trong hay áo choàng kiểu giống nhau, đôi khi được trang hoàng với một chiếc khăn quàng cổ và bên ngoài là chiếc áo choàng có viền thêu bằng vải gai hay bằng len. Sự khác biệt lớn nhất giữa hai loại là màu. Áo của nữ giới thường nhiều màu mè hơn của nam giới. Áo choàng hay áo khoác là kiểu mặc thông thường thời Tân Ước. Áo choàng của người Hy Lạp che mình nhiều hơn, cả đôi khi có thể kéo ngắn nó lên bằng dây thắt lưng, và thường là không có cánh tay. Có nhiều loại áo choàng khác nhau, nhưng chỉ có các công dân Roma mới có thể mặc áo choàng loại Roma, có vạt vắt trên cánh tay. Các chất liệu chính để làm áo quần là vải gai, len cừu và dê và da thú vật. Bông là chất liệu chỉ được biết tới sau này với việc nhập cảng, có lẽ vào sau thời Lưu Đày, tức hậu bán thế kỷ thứ 6 trước công nguyên.
Giờ đây, kính mời quý vị và các bạn hiệp ý với chúng tôi trong những phút cầu nguyện.
Chúa, tu phải
lại Cha chúng con ở trên trời. Chúng con nguyện danh Cha cả sáng, nước Cha trị đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Trong tuần lễ này, chúng ta sẽ suy nghĩ và cầu nguyện với những lời kinh lạy Cha, đặc biệt là phần thứ hai của kinh lạy Cha. Sau khi nhiều lần nhìn thấy Chúa Giêsu cầu nguyện, các tông đồ đã đến xin Chúa Giêsu dạy họ cầu nguyện. Và đây là lời cầu nguyện Chúa Giêsu đã truyền dạy cho các môn đệ của Ngài. Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, nước Cha trị đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Đó là phần thứ nhất của kinh lạy Cha, hướng con người lên cùng Thiên Chúa, chúc tụng Ngài, cho danh Ngài cả sáng, nước Ngài trị đến, và ý Ngài được thực hiện. Nhưng ý của Thiên Chúa đó không phải là những lợi ích riêng cho Thiên Chúa mà thôi, vì Thiên Chúa không cần thêm gì cả. Đó là những lợi ích của con người. Con người cầu chúc những điều tốt lành cho Thiên Chúa, và trong chính lời cầu chúc đó, con người dấn thân biến đổi chính mình để được hưởng nhờ ơn cứu rỗi của Thiên Chúa. Ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời, và ý Thiên Chúa không là gì khác hơn là sự cứu rỗi và hạnh phúc cho con người, những kẻ đã được Ngài nhận và nâng lên hàng con cái Ngài. Sau những lời trên, Chúa Giêsu truyền dạy các môn đệ cầu nguyện tiếp như sau: Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con, như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con sa trước cám dỗ, nhưng cứu chúng con khỏi mọi sự dữ. Đây là những lời cầu xin cho những nhu cầu của con người, từ nhu cầu vật chất, lương thực hàng ngày, cho đến nhu cầu tinh thần, là nhu cầu được tha thứ, được giải thoát khỏi những cám dỗ, được cứu khỏi những sự dữ. Đó là những nhu cầu căn bản vật chất và tinh thần của con người. Trong giờ đây, chúng ta hãy suy nghĩ và cầu nguyện với lời xin thứ nhất. Giờ đây, chúng ta hãy cùng nhau suy nghĩ và cầu nguyện lời thứ nhất của phần thứ hai kinh lạy Cha. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày. Chúng ta hãy chú ý đến tính cách tập thể của lời xin. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, chứ không phải là xin Cha cho con hôm nay lương thực hàng ngày. Mỗi người chúng ta cầu nguyện, xin Chúa ban cho chung, ban cho chúng con lương thực hàng ngày. Đọc lời kinh này, làm sao chúng ta có thể ích kỷ chỉ nghĩ đến lợi ích vật chất của riêng mình mà thôi? Michel Quas đã nói lên lời hối hận vì đã sống ích kỷ như sau: Lạy Chúa, chiều nay con đã ăn uống quá độ, ăn uống nhiều quá, trong khi biết bao anh chị em quanh con phải lâm cảnh đói khổ, không có gì để nuôi sống chính mình. Lạy Chúa, con đã ăn uống nhiều quá, trong khi nhiều người anh chị em quanh con phải đi bới những đống rác, tìm lại những đồ ăn đã bị hư, để sống qua ngày. Lạy Chúa, con đã ăn uống quá sức dư thừa, trong khi những anh chị em quanh con đang phải chết đói. Lạy Chúa, làm sao con có thể nhẫn tâm như vậy được? Lạy Cha chúng con ở trên trời, xin Cha ban cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày. Xin ban ơn biến đổi tâm hồn chúng con, cho chúng con biết sống chia sẻ với nhau, vì tất cả tài nguyên trên trần gian này được Cha xếp đặt cho cộng đoàn con người chúng con hưởng dụng, chứ không phải chỉ riêng cho một mình cá nhân nào. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày. Xin cho cái tôi ích kỷ được biến đổi trở thành một tập thể, một cộng đoàn, trong đó chúng con yêu thương và nâng đỡ nhau trong những nhu cầu hàng ngày.
Amen. Khi con thương, lòng Cha thương mến, nâng niu sớm chiều nơi Ngài khơi. không thiếu tình yêu.
Chương trình 8:30 sáng nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát chiều nay vào lúc 5:30 đến 6:27 giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước. Xin Thiên Chúa ban ơn lành cho quý vị và các bạn.
This is Radio Veritas Asia signing off. To resume transmission at 1000 hours UTC with a broadcast in Mandarin.